Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý bạn chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta được ơn phước rất là lớn. Đang khi mọi người lầm lũi đi những con đường, đi chợ búa, đi khắp nơi, chúng ta được có thời giờ quý báu đến đây trong đền thờ của Chúa để có thời giờ tôn thờ Chúa là đấng đã dựng nên chúng ta, ban phước cho chúng ta. Và đồng thời chúng ta cũng được có thời giờ để suy gẫm về lời của Chúa dạy dỗ chúng ta trong Kinh Thánh. Thưa quý bà anh chị em, cho đến nay chúng ta đã học qua tất cả 123 nguyên tắc sống đạo rồi. Đa số những nguyên tắc sống đạo này chúng ta đã học qua hai sách là Ma-thi-ơ và sách Mác, do Đức Chúa Giê-xu, các môn đệ của Ngài và lời của Ngài dạy chúng ta qua những sách đó. Và chúng ta trong tuần vừa qua đã bắt đầu học những nguyên tắc sống đạo ở trong sách Tin Lành Luca. Và hôm nay chúng ta học đến Luca đoạn 3 câu 7 đến câu 14 mà quý bạn xem chúng ta vừa nghe đọc qua. Trong đoạn phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta cũng tìm thấy ba nguyên tắc sống đạo nữa mà chúng ta lần lượt học sau đây. Thưa quý ông bà, có một câu chuyện kể rằng có một người kia rất là keo kiệt, lúc nào cũng chắc bóp, chẳng dám ăn, chẳng dám mặc, ngay cả việc gì cũng hà tiện, không dám chi tiêu, chỉ lo làm để kiếm tiền mà thôi. Một ngày kia, thần chết hiện đến với lưỡi hái cầm trên tay và nói rằng: ông ơi, số của ông đã đến rồi, ông sắp từ giã cõi đời này mà trở về với đất bụi. Nghe như vậy thì ông nhà giàu này sợ hãi quá, mặt tái mét và quỳ mọp thưa với thần chết rằng: thưa thần, bây giờ tôi xin hiến cho thần 1/3 tiền bạc và gia tài của tôi. Xin thần có thể cho tôi sống thêm được 1 năm nữa không, rồi tôi sẽ đi. Nhưng thần chết lắc đầu trả lời rằng: không được, không được. Người giàu này bèn nói rằng: tôi sẽ chia cho thần 1/2 gia tài tiền bạc của tôi. Thần có thể cho tôi sống được thêm 6 tháng không? Thần chết cũng lắc đầu và nói: không được, không có được, bây giờ phải đi thôi. Nhưng người giàu này tiếc của mình và nói rằng: thôi bây giờ tôi sẽ cho thần hết tiền bạc và tài sản của tôi. Xin cho tôi sống thêm được 1 tháng nữa thôi, được không? Thần chết cũng lắc đầu mà không được. Người giàu này thì kèo cửa và nói rằng: thôi bây giờ cho tôi sống chỉ thêm 1 tháng, chỉ thêm 1 ngày nữa thôi, được không? Thần chết cũng nói rằng: 1 ngày cũng không được. Người giàu này thất vọng quá, quỳ mọp xuống nói rằng: thôi bây giờ xin cho tôi 1 phút để tôi viết di chúc để lại, được không? Bây giờ thằng chết gật đầu: được, ông viết di chúc đi. Quý bạn anh chị em biết người giàu này viết di chúc như thế nào không? Ông viết: hỡi mọi người trên trần thế, xin ghi nhớ, bao nhiêu tiền bạc cũng không mua nổi 1 ngày. Vậy hãy quý trọng thời gian để sống cuộc đời có ý nghĩa nhất trên đất này. Hãy để thì gian sống 1 ngày có ý nghĩa nhất trong trần gian này. Làm sao để chúng ta có cuộc sống có ý nghĩa nhất trên trần gian này? Thưa quý bà anh chị em, lời Chúa dạy chúng ta những nguyên tắc sống đạo. Và nếu tôi và quý ông bà anh chị em cứ giữ theo những nguyên tắc sống đạo mà Chúa dạy cho chúng ta có những thời gian sống có ý nghĩa nhất trên thành thế này, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu không, chúng ta sẽ hối tiếc khi thần chết đến kêu chúng ta đi. Nguyên tắc sống đạo đầu tiên trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc qua ở trong Luca đoạn 3 câu 7 đến 14 cho chúng ta thấy có một nguyên tắc sống đạo rất rõ ràng. Ở trong Luca đoạn 3 câu 8 chép rằng: thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Nguyên tắc sống đạo mà dân Baptist người tiền hô của Chúa Giêsu đã dạy rằng hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Như chúng ta biết, khi Đức Chúa Trời sắp làm sự cứu chuộc cho nhân loại qua Chúa của thế Giêsu, trước khi Ngài sai con một của Ngài đến trần gian để làm người, để giảng đạo, để làm những phép lạ, và rồi để chịu chết gánh tội cho nhân loại trên thập tự giá, Đức Chúa Trời đã sai một người đi trước dọn đường. Khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc nói về một người, đó là ông dân Baptist, người dọn đường, người là tiếng kêu trong đồng vắng, mà thần học gọi là người tiền hô, đi để mà kêu gọi những người ăn năn tội lỗi của mình để được tha tội và để đón tiếp Chúa của thế Giêsu sắp đến. Dân đi vào trong đồng vắng, tại đó ông giảng đạo, và dân chúng Israel lần lượt đi vào trong đồng vắng đến để gặp ông để nghe giảng đạo và xưng tội mình. Và bất cứ người nào xưng tội xong thì dân Baptist đưa xuống sông Giô-đan để làm báp tem. Và báp tem của dân Baptist là báp tem của sự ăn năn để được tha tội. Vì vậy mà khi làm báp tem cho một người nào rồi thì ông nói rằng: nè ông, nè bà, hãy trở về xứng đáng, sống làm sao xứng đáng với sự ăn năn mà ông và bà hay là anh chị em vừa làm. Ăn năn có nghĩa là gì? Thưa quý bạn chị em, chúng ta học nhiều lần, ăn năn có nghĩa là một người biết mình là có tội, rồi buồn rầu về tội mình đã làm, rồi gì nữa thưa quý bạn chị em, và dứt khoát từ bỏ tội đó. Chưa hết, điểm thứ tư quan trọng hết là phải chạy về với Đức Chúa Trời, thưa với Ngài rằng: lạy Chúa, tiếp con vào trong đại gia đình của Ngài. Chạy đến Chúa Giêsu và tin nhận, ăn năn tội và tin nhận Ngài. Nếu chúng ta ăn năn mà không từ bỏ tội, nếu chúng ta ăn năn mà không trở về với Chúa của thế Giêsu, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa cho đời sống của mình, thì chúng ta giống như những người ngoại đạo ở bên ngoài. Có khi họ lầm lỗi, họ ăn năn lắm, nhưng mà rồi tới đó thì thôi, không có lợi gì cả. Vì vậy mà dân Baptist dạy rằng: nếu tôi và quý bà anh chị em ăn năn, bất cứ ai ăn năn tội của mình, và phải xứng đáng, kết quả xứng đáng với sự ăn năn đó. Và kết quả đó là gì? Dứt khoát từ bỏ, được bao giờ trở lại con đường cũ, và đến với Chúa Giêsu và quỳ dưới chân Ngài và nói rằng: Chúa ơi, con ăn năn tội rồi, xin Ngài tiếp rước con, ban sự cứu rỗi cho con và cho con vào trong đại gia đình của Ngài. Đó là ăn năn thật, và đó là kết quả của sự ăn năn. Nếu ai chưa làm điều đó thì chỉ là trên môi miệng của mình, không ích lợi gì cả. Thưa quý ông và anh chị em, ông Phi-e-rơ là môn đệ của Chúa Giê-xu, là một người ăn năn thật. Ông kết quả xứng đáng với sự ăn năn nếu chúng ta theo dõi cuộc đời của ông được ghi chép ở trong Kinh Thánh. Khi Chúa Giê-xu bị bắt ở trong vườn Gethsemane, các môn đồ tản lạc hết, chạy trốn hết. Phi-e-rơ binh vực Chúa. Rồi khi họ bắt dẫn Chúa Giê-xu đi trong đêm đến dinh thự của thầy tế lễ cả Cai-phe, thì Phi-e-rơ đi theo Chúa xa xa. Và khi tới đó rồi thì ông vào trong sân của thầy tế lễ phẩm đó mà ngồi đó để xem người ta đối xử với Chúa mình như thế nào. Ông thấy người ta nhổ trên mặt Chúa Giê-xu, đem những chứng dối để tố cáo Chúa Giêsu phạm thượng để giết Ngài. Họ đánh đập Ngài, họ xí phá Ngài. Và tại tân sân đó có một tớ gái chạy đến với Phi-e-rơ và nói với ông rằng ông là người theo phe Chúa Giêsu, phải không? Ông Phi-e-rơ làm gì theo quyến bạn cho ông? Ông chối phải không? Ông chối. Rồi một người tớ gái khác lại nói nữa thì ông cũng chối nữa. Rồi có một người khác chạy tới rằng ô, cái tiếng nói của ông rõ ràng là chứng tỏ ông người Galilee là người theo Chúa Giêsu, phải không? Ông cũng chối nữa, ông thề mà chối. Ông chối Chúa thưa quý ông bà chứ. Và khi chối Chúa thì lần thứ ba đó cái gì xảy ra? Ông nghe tiếng gà gái. Và khi tiếng gà gái thì ông nhớ lại rằng Chúa Giêsu đã nói trước với ông rằng trước khi gà gái ngươi sẽ chối ta ba lần. Ông nhớ lại lời của Chúa Giêsu. Ông ăn năn thống hối lắm thưa quý bạn cho em. Ông khóc lắm. Và Kinh Thánh nói gì? Ông đứng dậy mà ra khỏi cái sân thầy tế lễ thượng phẩm đó. Ông đi ra mà Kinh Thánh mô tả rằng ông khóc lóc một cách đắng cay. Đắng cay. Ông đã ăn năn thật sự thưa quý bà anh chị em, khóc lóc cái đắng cay từ bỏ nơi mà ông phạm tội. Chưa hết đâu, ông sau đó thì khi Chúa Giêsu sống lại về trời, ông bắt đầu chức vụ ra giảng đạo, rồi ông chăn dắt hội thánh của Chúa, ông trung thành đi mọi khắp nơi để giảng đạo, ông xứng đáng kết quả của sự ăn năn thưa quý bà anh chị em. Và lịch sử có truyền thuyết kể rằng ông giảng đạo ở tại La Mã, rồi ông bị người ta bắt đóng đinh trên thập tự giá. Ông nói với họ rằng xin đừng đóng đinh tôi giống như Chúa Giêsu vì tôi không xứng đáng. Hãy đóng đinh tôi ngược đầu đi, tức là đầu chúc xuống đất. Và ông đã hy sinh đời sống của mình như vậy thưa quý ông bà anh chị em. Ông đã đem lại kết quả cho nhà Chúa, gây dựng đức tin cho anh em của mình, đã chăn bày của hội thánh và đã sẵn sàng chết vì danh Chúa của Thế Giêsu. Phi-e-rơ kết quả xứng đáng với sự ăn năn của mình, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Còn tôi và quý ông bà anh chị em thế nào? Sau khi chúng ta đã tin Chúa, chúng ta đã phạm nhiều lỗi lầm, chúng ta thường đến với Chúa và ăn năn. Nhưng thưa quý bạn chăm, chúng ta có kết quả tốt về sự ăn năn của mình không? Chúng ta có thật sự chạy đến Chúa Giêsu và nói với Ngài rằng xin Chúa tha tội cho con và xin ngự trị cuộc đời của con, bỏ những điều quá khứ để bước đi theo Chúa Giêsu? Chúng ta có làm như thế không? Rồi chúng ta có sẵn sàng hầu việc Chúa không? Sẵn sàng gây dựng công việc của Chúa và làm ích lợi cho công việc của Chúa không? Chúng ta có kết quả xứng đáng cho sự ăn năn mà chúng ta đã phạm trước mặt Chúa và được Chúa tha thứ không thưa quý bà anh chị em? Nhiều lúc chúng ta sống hững hờ, chúng ta không kết quả cho sự của sự ăn năn của chúng ta trước mặt Chúa, phải không? Chúng ta thả trôi công việc của Chúa, chúng ta hững hờ, đức tin chúng ta lạnh nhạt trước mặt Chúa, và đôi khi chúng ta còn từ bỏ những mạng lệnh của Chúa mà không vâng theo nữa thưa quý ông bà anh chị em. Ông Giăng Báp-tít nói gì ở trong khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó, Luca đoạn 3 câu 9 nói gì? Cái búa đã để kề gốc cây, hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm đi, phải không? Nếu chúng ta không kết quả cho Chúa thì chắc chắn rằng sẽ bị Chúa cáo trách và sửa trị chúng ta, phải không thưa quý bà anh chị em? Chúng ta nhớ lời của Chúa gửi cho hội thánh ở tại Ê-phê-sô như thế nào không? Ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu thứ 5. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu, bằng chẳng vậy ta sẽ đến và cất chân đèn ra khỏi ngươi. Hãy nhớ lại mình đã phạm tội khi nào, ăn năn thật sự đi, và hãy kết quả cho sự ăn năn của chúng ta cặp theo. Thưa quý bà anh chị em, đây là một nguyên tắc sống đạo mà tôi và quý bà anh chị em phải nhập tâm. Mỗi lần chúng ta ăn năn phải từ bỏ dứt khoát, hãy chạy về với Chúa và nhờ sức của Ngài, và sau đó hãy xứng đáng với sự ăn năn của chúng ta bằng cách thể hiện những điều trái ngược với tội lỗi mà trước kia chúng ta đã phạm. Bây giờ làm những việc đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho tôi và quý bạn em chúng ta học nguyên tắc sống đạo này, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn của chúng ta. Nguyên tắc sống đạo thứ hai được chép ở trong Luca đoạn 3 câu thứ 7 đến câu 14 mà chúng ta vừa đọc. Chúng ta thấy ở trong câu thứ 10, câu thứ 11 chép như thế này: chúng bèn hỏi dân rằng, vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng, ai có hai áo hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Câu đó nói gì thưa quý bạn chăng? Đây là một nguyên tắc sống đạo mà dân Báp Tít đã dạy dỗ những người đương thời, và trong đó của chúng ta ngày hôm nay, là phải chia sẻ những gì mình có cho những người khác. Nếu chúng ta có dư quần áo, chúng ta dành dụm để giúp cho những kẻ nghèo, chia cho họ. Nếu chúng ta có đồ ăn, có những kẻ thiếu thốn, chúng ta chia sẻ cho họ. Chúng ta có tiền bạc, những người khác thiếu thốn, chúng ta có thể giúp đỡ họ trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Những nguyên tắc sống đạo này, nguyên tắc sống đạo này gọi là nguyên tắc chia cơm, xẻ áo cho những người khác. Gia cơ đoạn 2 câu 14-17, ông Gia cơ nói như thế này: hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì ít chi chăng? Đức tin ấy cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một trong những anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và hãy ăn cho no. Nói như vậy có được không? Thì ông nói rằng, nếu mà đức tin không việc làm thì đức tin chết, mà nếu chúng ta không giúp đỡ cho người khác, chia cơm xẻ áo như người khác, thì chúng ta chưa có đức tin thật sự trong ơn của Chúa. Người nào tin Chúa Giêsu thật sự, nghĩa là đặt đức tin thật nơi Chúa Christ Jesus, thì chúng ta sẽ chia cơm xẻ áo cho những người khác, giúp đỡ những người khác trong mọi hoàn cảnh của họ. Thưa quý ông bà anh chị em, nhiều hộ thánh ở tại Việt Nam đã chia cơm xẻ áo mà tôi cảm động lắm khi tôi về Việt Nam. Chúng ta biết ở Việt Nam, ở bệnh viện thì đầy ắp những người bị bệnh hoạn. Một người nằm bệnh viện có 2-3 người đi giúp đỡ, bởi vì bệnh viện không có nấu cơm ăn như ở tại Pháp hay là tại các nước như chúng ta thấy ở đây, mà mỗi người phải tự túc. Bệnh nhân nó phải được người nhà đem cháo, đem cơm đến ăn. Và tội lắm của những người nghèo ở thôn quê đến thành phố, không có nhà ở, phải nằm ở hành lang bệnh viện, không có tiền để mua cơm ăn. Có nhiều người họ yêu thương, họ chia cơm xẻ với nhau ở nhà, họ nấu cháo, họ nấu cơm, rồi đúng giờ đem tới bệnh viện rồi phân phát cho những người đó, cho người nằm bệnh và cho những người nuôi bệnh nữa. Thưa quý bà anh chị em, tôi cảm động lắm là Hội Thánh Gia Định đã làm điều này để tại bệnh viện Ung Bướu ở tại Gia Định. Hội Thánh Nguyễn Trư Phương cũng giúp những người ở trong các bệnh viện gần đó, và nhiều hội thánh cũng làm điều đó. Thưa quý bà anh chị em, ở các tỉnh cũng vậy, họ có một ban phụ nữ, mỗi tuần họ quy định ra một là hai ngày để giúp cơm cho những người ở trong bệnh viện. Họ nấu cơm đồ ăn ngon lắm thưa quý bà anh chị em, rồi cháo cháo cá cho những người đau bệnh. Rồi họ mang tới ngồi ở tại bệnh viện đó, rồi người ta sắp hàng. Đến họ phát ra từng hộp cho những người, thưa quý bà anh chị em. Họ chia cơm xẻ áo cho những người khác, thưa quý bà anh chị em. Và tôi nói ngay cả những người chưa biết Chúa cũng làm điều này nữa, thưa quý bà anh chị em. Khi tôi về ở tại đường 3 tháng 2, tôi ngồi ở trước cửa. Buổi tối thì có người trả chiếc chiếu và nằm đó. Họ nằm, họ ngủ, không cần nhìn ai hết á. Có những xe gắn máy chạy lại, có người cầm hộp cơm, hộp gì đó, họ đem, họ để đó. Họ để đó cho người khác. Và họ thức dậy, họ lấy đồ đó về ăn. Họ giúp đỡ như vậy, thưa quý bà, anh chị em. Rồi có những người giúp đỡ tiền bạc. Họ cổ động tài chánh vô bao thơ rồi giúp cho những người nghèo. Họ đến nhóm đại hội thánh rồi họ phát cho mỗi người một bao thơ giúp cho người đó. Ở tại Việt Nam cái khổ lắm là những cái sông rạch rất là nhiều, nhưng mà không có đủ cầu cho người dân đi. Có khi người ta phải giăng dây để mà từ bên đây tuột qua bên kia tuột qua bên nọ. Rồi chúng ta thấy trên miền núi không có cầu kỳ cho các học trò đi, họ mang cái bọc ni lông để mà lội qua. Chúng ta thấy đó, khổ lắm. Nhiều hộ thánh làm gì? Họ quyên góp tiền bạc lại rồi cất những cây cầu, xây những cây cầu cho họ đi qua. Hộ thánh Tân Hiệp ở vùng Rạch Giá đã làm ít nhất 5-7 cây cầu. Nếu mà bạn chăm đọc ở trên báo chí hay là trên YouTube chúng ta thấy, họ làm điều đó quý bạn chăm. Họ chia cơm xẻ áo và giúp đỡ những người khác. Cảm tạ ơn Chúa, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Paris, chúng ta hãnh diện là vì đây là hội thánh duy nhất ở tại Âu Châu này làm công tác xã hội gần hơn 10 năm rồi quý bạn chăm. Chúng ta giúp cho những sinh viên nghèo, tội nghiệp lắm, họ không có đủ tiền để mà ăn học. Chúng ta giúp đỡ cho họ hàng tháng. Rồi giúp cho những nhân sự đi mở các nhóm tín hữu mới. Và đặc biệt giúp nhà tình thương như tôi đã nói đó. Gần 20 ngôi nhà tình thương mà chúng ta đã giúp rồi, thưa quý bạn. Vì hiện bây giờ ở tại Việt Nam đang cất 3 ngôi nhà. Khi chúng ta ngồi đây thì ở bên đó nỗ lực để làm. Chúng ta gửi tiền để giúp. Chúng ta chia cơm xẻ áo cho những người khác. Nguyên tắc sống đạo của chúng ta là chúng ta cần phải giúp đỡ những người khác khi họ cần nhu cầu cấp thiết. Như dân Báp Tít đã nói, chúng ta đã thấy ông nói rằng phải chia sẻ những gì mình có cho những người khác, thưa quý bạn. Là con cái của Chúa mà chúng ta không chia sẻ những gì mình có cho người khác, đó là một điều lạ xảy ra trong Hội Thánh, phải không thưa quý bạn? Bởi vì là con cái của Chúa, chúng ta được có tình thương của Chúa ban cho chúng ta, mà tại sao chúng ta thấy những người khác trong cơn khốn khổ của họ mà chúng ta chắc bóp không sẵn sàng chia cơm xẻ áo cho họ, phải không thưa quý bà anh chị em? Phật giáo đề cao từ bi hỷ xả. Công giáo đề cao gì? Là bác ái. Nhưng Tin Lành đề cao gì thưa quý bà anh chị em? Tình yêu thương. Đó là những điều rất là quý báu. Vì vậy khi tôi và quý bà anh chị em có tình thương trong Chúa thì chúng ta sẵn sàng chia sẻ với nhau. Chúng ta thường đọc Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13: nếu chúng ta không có tình thương thì như là chập chỏ vang tiếng kêu rền vô ích mà thôi. Nếu trong chúng ta không có tình thương thì chúng ta chẳng ra gì cả. Phao-lô nói rằng nhưng bây giờ có 3 điều này: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong 3 điều đó là tình yêu thương. Và bởi tình yêu thương Chúa ban cho chúng ta là những người được Chúa cứu đem vào hội thánh của Ngài, chúng ta cần phải chia cơm xẻ áo cho những người khác, chia sẻ những gì mình có cho người khác. Đây là nguyên tắc sống đạo mà dân Báp Tít đã khuyên những người đương thời. Một lần nọ có một người lính tên là Mạc Ta đi trở về thăm nhà, đi trên đường phố thấy có một người ăn xin ngồi giữa trời lạnh mà run rẩy không có chiếc áo ấm để mặc. Ông thương quá, bèn cởi chiếc áo của mình xé ra làm hai, rồi cho cái người ăn xin đó một nửa. Mình chỉ còn một phần nữa để mặc mà thôi. Nhưng đêm đó ông nằm chiêm bao, thấy ở trên thiên đàng Chúa Giêsu với các thiên sứ vây quanh, và các thiên sứ nói rằng: Chúa ơi, tại sao Chúa mặc chiếc áo kỳ cục như vậy, chiếc áo gì có phân nửa vậy, ai cho Chúa chiếc áo này vậy? Chúa Giêsu nói rằng: các ngươi biết không, tôi tớ ta ở dưới trần thế tên là Mặc-tin đã cho ta chiếc áo này. Nếu tôi và quý ông hoàng trang giúp đỡ cho những người khác thì là chúng ta hầu việc Chúa, giúp đỡ Chúa. Chúng ta đọc lời của Chúa Giêsu rằng: ta bị tù mà các ngươi không thăm ta bị đói mà các ngươi không cho ta ăn. Rồi Chúa kể ra, rồi các môn đồ nói rằng: tôi bao giờ thấy Chúa đói, Chúa bệnh, Chúa bị tù đâu mà cho? Chúa Giêsu nói gì thưa quý ông bạn xem? Chúa nói rằng: nếu ngươi cho một ai trong những kẻ hèn mọn này, tức là các ngươi cho ta. Nếu tôi và quý ông bạn xem làm việc giúp đỡ những người khác, chia cơm sẻ áo cho những người khác, đó là chúng ta làm cho Chúa đó thưa quý ông bạn xem. Cái gì mà chúng ta cho người ở đây thì ta, Chúa Giêsu có cái điều đó ở trên trời. Mặc tên chỉ xé nửa cái áo thôi mà Chúa có cái áo trên, nửa cái áo trên trời đó thưa quý ông bạn xem. Vì vậy đừng nao sờn, hãy sẵn sàng theo nguyên tắc mà Giăng Mô-tích dạy đây là chia cơm xẻ áo cho những người khác thưa quý ông bà anh chị em. Nguyên tắc thứ ba ở trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc ở trong Luca đoạn 3 câu 7 đến 14, còn nguyên tắc quan trọng nữa đó là gì thưa quý ông bà anh chị em? Luca đoạn 3 câu 12 14 chép rằng: cũng có nhiều người thâu thuế đến để chịu phép báp têm. Họ hỏi rằng: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Giăng Báp-tít đáp rằng: đừng đòi chi ngoài số luật định. Tôi sẽ cắt nghĩa sao? Rồi một lát có một đám lính chạy đến và nói rằng: bây giờ tôi những người lính đây, chúng tôi phải làm gì? Ông Giăng Báp-tít trả lời rằng: đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hương của mình. Đây là nguyên tắc sống đạo gì thưa quý ông bà anh chị em? Đây là nguyên tắc sống đạo kêu gọi chúng ta phải thi hành tốt nhiệm vụ mà Chúa giao thác cho mình. Người giao thâu thế ngày xưa ở tại đế quốc La Mã được hưởng bổng lộc bởi vì họ theo đế quốc La Mã. Chính quyền La Mã dùng họ làm những người thâu thuế, ra một cái mức định là cái nhà này mỗi năm thâu bao nhiêu, đất này bao nhiêu mỗi năm. Nhưng mà những người thâu thuế này giàu lắm, là tại sao họ thâu trội hơn? Thay vì 10 đồng họ thâu 20 đồng, họ lấy lời họ bỏ vào túi. Mà người thâu thuế nào cũng giàu. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh thì người thâu thuế giàu lắm thưa quý bạn cho em. Nó giàu sụ đi, giàu lắm. Nhưng đổi lại thì dân chúng người Do Thái rất ghét họ, vì họ lấy tiền của dân dư để làm của riêng của mình. Họ lấy quá luật định, phải không thưa quý ông bà, anh chị em? Rồi có những người lính thì Giăng Báp-tít thì khuyên rằng đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai, nhưng hãy bằng lòng với số lương của mình. Người lính thời nào cũng là lãnh lương rất là ít thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta nhớ tại Việt Nam trong thời chiến tranh, người lính của mình lương 1 đồng 3 cọc, ít lắm, nuôi con nữa, rồi phải chiến đấu ở chiến trường. Vì vậy có những người lính mà nghèo đó thì khi ra trận địa gặp quân thù thì họ đi ra, họ hà hiếp dân chúng mà bắt bớ họ, lấy tiền bạc vàng bạc, có khi họ đào bới trong nhà lấy vàng bạc nữa thưa quý ông bà anh chị em. Họ làm điều đó. Và ngày nay những người lính ngày nay còn dữ tợn hơn nữa thưa quý ông bà anh chị em. Chỉ là cảnh sát giao thông mà thôi, mà chúng ta thấy họ cũng giàu sụ nữa thưa quý ông bà anh chị em. Họ lấy ngoài luật định. Người ta nói rằng thời nào cũng có người bóc lột, nhưng mà thời nay họ không thì giờ để mà lột thưa quý ông bà anh chị em. Họ chỉ bóc vào cái lõm luôn, không cần lọc. Thành ra những người lính này đã làm cho dân chúng ta than thưa quý ông bà chứ. Vì vậy mà dân Bắp Tích khuyên cái nguyên tắc sống đạo này là phải thi hành tốt nhiệm vụ mà được giao phó cho mình. Người thâu thế phải thâu đúng luật định. Còn có lương bổng thì có đế quốc La Mã phát mà. Người lính cũng vậy, có lương phải hài lòng với số lương của mình. Và hãy sống một cách chánh trực, ngay thẳng, đừng hà hiếp, đừng lấy của dân, phải không thưa quý bà, anh chị em? Đó là những người thâu thuế, đó là những người lính thời xưa. Nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa, mà Phao-lô cũng nói rằng chúng ta phải trở nên người lính giỏi cho Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta phải làm gì đây thưa quý bà, anh chị em? Chúng ta phải làm tốt công việc mà Đức Chúa Trời giao thác cho mình. Hãy sống ngay thẳng, hãy sống công bình, hãy làm đúng luật pháp Đức Chúa Trời dạy, hãy làm theo lời của Chúa dạy. Chúng ta đừng bao giờ làm những điều đi ngược với lời Đức Chúa Trời. Có khi chúng ta tham ô, tham nhũng, hoặc là chúng ta hà hiếp những người khác. Nhưng lời Chúa dạy chúng ta phải sống đẹp lòng Ngài. Phải sống ngay thẳng, sống kính sợ Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, nguyên tắc sống đạo là chúng ta phải hành xử tốt những trách vụ mà Đức Chúa Trời giao thác cho cuộc đời của chúng ta. Ngài giao thác chúng ta chức vụ gì, chức vụ gì, chúng ta làm đúng theo nguyên tắc mà Chúa dạy chúng ta. Chúng ta phải đọc lời của Chúa để khơi Chúa dạy tôi phải làm gì trong địa vị của tôi, để cho chúng tôi làm xứng đáng với công việc mà Chúa giao thác cho mình. Vì vậy qua khúc kinh thánh này chúng ta học được ba nguyên tắc sống đạo mà chúng ta cần phải giữ và làm theo để đẹp lòng Chúa. Hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Chúng ta có kết quả xứng đáng với sự ăn năn chưa? Phải chia sẻ những gì mình có cho người khác chưa? Có bao giờ chúng ta chia sẻ những điều đó không? Hội thánh chúng ta là nơi tập trung để chúng ta chia sẻ điều đó, để chia sẻ cho những người tại Việt Nam. Có bao giờ chúng ta quên không? Phải thi hành nhiệm vụ tốt mà Chúa giao thác cho mình. Chúa giao tôi trách vụ gì, quý ông bà trách vụ gì? Chúng ta có làm tốt công việc mà Chúa giao thác cho chúng ta không? Cầu xin Chúa giúp đỡ tôi và quý ông bà anh chị em, trong ba nguyên tắc sống đạo này chúng ta có một đời sống xứng đáng trước mặt Chúa, ngợi khen Chúa. Chúng ta đọc đứng lên để cầu nguyện.